độ đạm của chúng ta cũng sắp sửa xong. Mấy hiềm phiêu phóng còn lại, dòm xin cố gắng trả lời một số câu hỏi liên quan đến vấn đề hộ niệm. Câu hỏi hôm nay là: đi hộ niệm có cần cúng thí thực hay không? Xin thưa là trong những tài liệu của chư tổ để lại về cái phương pháp hộ niệm thì không có nhắc đến chuyện cúng thí thực. Cho nên khi chúng ta đi hộ niệm không cần phải thiết đạt cúng thí thực. Có nhiều ban hộ niệm đã làm chuyện này. Nói về sai pháp thì cũng không dám nói, nhưng mà đúng pháp thì cũng không dám cho là đúng pháp. Thực tế thì nguyên thủy cái pháp hộ niệm rất là đơn giản, chứ không có rườm rà. Làm sao chúng ta khuyên người bệnh phát tâm tin tưởng, buông xả tất cả vạn duyên, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nếu ba cái điểm chín hạnh nguyện mà ứng hiện rõ rệt, đầy đủ trước những giây phút xả bỏ cái báo thân này, thì họ được cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà Phật và họ vãng sanh. Những điều này trong kinh Phật có nói: mười niệm tất sanh. Trên khi mà đi hộ niệm, chúng ta không nên bày thêm những nghi tiết rườm rà. Có chỗ thì người ta ứng dụng được, có những chỗ quá eo hẹp, hoặc là hoàn cảnh sau đó người ta không ứng dụng được. Thành ra nếu mà chúng ta đưa cái chuyện cúng thí thực vào, lâu dần nó thành cái lệ, điều này cũng không hay lắm. Một điểm nữa là nếu là những ban hộ niệm thường xuyên đi hộ niệm, nhất là ở Việt Nam rất nhiều ca hộ niệm, có nhiều khi từ ngày này qua ngày khác đi liên tục, mà nếu đi liên tục như vậy thì cái ngày nào chúng ta cũng bày đàn cúng thí thực, cúng cô hồn, thì vô tình các vị cô hồn đó mới thấy mình là cái duyên để cho họ ăn, cho nên họ theo mình nhiều quá. Rồi đến một lúc nào đó lỡ sấy, mình cúng không có được trang nghiêm, không có được tốt, thì cũng có thể làm cho phiền hà. Cho nên trong cái pháp hộ niệm có cái cuộc gọi là điều giải, khuyên rằng chư vị trong pháp giới hữu duyên có mặt tại đó, cố gắng tinh tấn tu hành niệm Phật, để trong cái cơ duyên này được A Di Đà Phật đón về Tây Phương thì hay hơn. Còn cái chuyện mà cúng thí thực nên dồn tới các tự viện, các đạo tràng, người ta luôn luôn có thường chúng ở tại đó, người ta cúng. Và ở các đạo tràng luôn luôn có kinh, có pháp, người ta văn kinh tính pháp, thì hay hơn là ban hộ niệm làm chuyện này. Và mình nên nhớ là pháp tu niệm Phật càng đơn giản chừng nào thì càng hay chừng đó, và càng đơn giản chừng nào chứng tỏ rằng là cầu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Ví dụ như có một người nói rằng đi hộ niệm cần tụng kinh Địa Tạng, cần tụng tam thời hệ niệm, cần tụng tâm kinh, thì hòa thượng có nói rõ không cần thiết. Chỉ làm sao mà niệm được một câu A Di Đà Phật rõ ràng rành mạch cho người bệnh nhiếp tâm niệm theo là được rồi, trừ những trường hợp mà người bệnh đó yêu cầu mạnh, Ví dụ như trong đời của họ, tụng nhiều kinh Địa Tạng quen rồi, hoặc là người ta có cảm ứng gì đó tới kinh Địa Tạng, rồi bây giờ họ yêu cầu mình, thì vì để cho người bệnh được thỏa mãn vui vẻ thì mình có thể tụng kinh Địa Tạng, tụng tâm kinh hay là tụng kinh gì mà họ yêu cầu cũng được, không sao hết. Nhưng mà Hòa Thượng có nói là nên tụng trong lúc mà người ta còn tỉnh táo, còn vui vẻ, còn rõ ràng, và tụng một biến hai biến là đủ rồi, không nên tụng nữa trong những giờ phút mà trước hay sau khi lâm chung, hoặc là khi bệnh đã quá nặng thì không nên tụng nữa, để cho người đó nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật. Nói như vậy có nghĩa là những bộ kinh khác, những kinh khác không cần thiết trong pháp hộ niệm. Và ngay như chú vãng sanh, tức là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, cũng không phải là cần thiết để ứng dụng khi hộ niệm. Chúng ta có thể dùng, thí dụ như khi sau khi hộ niệm xong rồi, thì trước khi về chúng ta có thể tụng cho một số biến chú vãng cũng được, nếu mình muốn, tại lúc đó người ta đã ra đi rồi. Còn hầu hết không cần tới chuyện này. Ví dụ như là khi mình đắp cái mền quang minh, có nhiều người nó là cầm mền quang minh đọc Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ta Cha Đa và từ từ đắp lên cũng được, không sao hết. Nhưng mà nếu nhất hướng chuyên niệm thì chúng ta cầm cái mền quang minh nhẹ nhàng đưa lên, đắp lên tới cổ, trong lúc đó cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng hết sức là viên mãn. Thành ra là chúng ta nên cố gắng y giáo phụng hành thì mới là điều hay. Chứ nếu mà chúng ta thêm một chút, rồi một người thêm một chút, đến một lúc nào đó thì cái pháp hộ niệm nó sẽ rườm rà. Và khi mà rườm rà thì thường thường là cái tâm nó bị chia ra, phân hoa, làm cho sau cùng cái xác suất hộ niệm vãng sanh giảm xuống. Ví dụ như cách đây cũng 7-8 năm rồi, cuốn Quy Tắc Trợ Niệm khai thị lúc lâm chung ở bệnh Úc Châu, Tịnh Tông in ra, rồi chính tôi cầm cuốn sách đó đem về phổ biến ở Việt Nam. Rồi một năm sau khi mà trở lại thì tình cờ tôi cầm cuốn sách lên, sách cũng đề là Quy Tắc Trợ Niệm và khai thị lúc lâm chung gì đó, ở dưới đề là Tịnh Tông Hồi Hội. Nhưng mà tôi thấy nó dày, dày gấp 3 lần. Thì vô tình trong đó là cái phần trước là nguyên bản của quyển sách đó, còn hai phần sau thì chú Đại Bi thấy cũng để vào, rồi chú Vạn Sanh cũng có để vào, Bát Nhã Tâm Kinh cũng có để vào, rồi Từ Bi Thủy Sám cũng để vào, rất nhiều, làm cho cái Quy Tắc Trợ Niệm nó dày lên gấp 3 lần. Thì đây là tại vì hồi giờ tu nhiều thứ quá quen rồi, cho nên khi mà chưa nhắc lại thì thấy hình như uống tiếc, nói kinh này mình tụng, kinh kia mình bỏ là sao, chú này phán gì hay quá mà mình bỏ đâu có được, cho nên họ đưa hết vào. Thì tôi có nói với chư vị đó là khi mà đưa vào như vậy thì quý vị có thể ấn tống, nhưng mà không được để cái danh hiệu là Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống nữa, mà để là một ngôi tự viện của chính mình, hoặc là một ban hộ niệm nào đó của chính mình ấn tông ra thì được. Chứ còn bên Tịnh Tông Hội người ta không có in cái phần sau này, thành ra quyển cái quyển đó dày khoảng chừng 10 mấy trang, mà giờ nó thành tận 50-60 trang. Như vậy nó bị xen tạp, không tốt. Cho nên sẵn đây để mà củng cố thêm cái niềm tin, do ông có lục qua đây cái lời khai thị của Ngài Tịnh Không, để mình coi là Ngài nói như thế nào về cái pháp tu niệm Phật. Ngài nói như thế này: khóa tụng càng đơn giản càng tốt. Ngài nói về cái khóa tu, nhưng mà nó cũng liên quan tới cái vấn đề chúng ta. Càng đơn giản càng tốt, càng đơn giản mới là pháp môn chân thật, pháp môn vi diệu. Kinh điển Chỉ một bộ là đủ. Chỉ một bộ là có thể thành Phật. Càng nhiều bộ chỉ e gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Mình thấy rõ rệt không? Ngay vấn đề mà tu hành của mình cũng vậy. Có rất nhiều người nghĩ rằng kinh của Phật thì phải tụng cho hết. Người ta tụng cho hết, thành ra là tâm họ nó trái dài qua, từ cái đạo lý này trái dài qua đạo lý nọ. Mà trong đó có một cái đạo lý mà họ quên rằng là mỗi một bộ kinh Phật nói cho một hàng chúng sanh, mỗi một bộ kinh Ngài nói cho một trường hợp, mỗi một bộ kinh Ngài đối trị với một người có duyên. Hòa Thượng Tịnh Không thường hay nói Phật không có định thuyết để dạy, Ngài chỉ tùy bệnh cho thuốc, tùy cơ ứng thuyết mà thôi. Cho nên khi mà đối với cái hàng phàm phu tội chứng sâu nặng như chúng ta, thì Ngài cũng ứng với cái hàng tội chứng sâu nặng này mà thuyết những bộ kinh. Bộ kinh cho người tội chứng sâu nặng, chúng ta thành đạo đi hộ niệm là chúng ta ứng dụng ngay những cái pháp của Đức Thế Tôn nói cho hàng phàm phu tu hành trì niệm, để một đời này sau khi xả bỏ báo thân, đừng có lăn lộn lại trong cõi ta bà này nữa, đừng có lăn lộn trong sáu đường sanh tử này nữa. Cái pháp này chính là câu A-di-đà Phật, chứ không có gì khác. Với tín hành nguyện đầy đủ, chứ không có gì hơn nữa. Chính vì vậy mà ta đem cái tín hành nguyện niệm Phật để vãng sanh này mà ứng dụng cho người bệnh là người phàm phu tục tử tội chứng sâu nặng, trước giờ phút xả bỏ báo thân, làm cho được ba cái điểm này là họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn trong những ngày qua chúng ta đã có nhiều chứng minh quá rồi. Phía trước kia chúng ta cũng đã để một số người đã vãng sanh rồi, mà xin thưa thật là ở Việt Nam người ta vẫn tiếp tục thông báo người ra đi tội tương bất khả tư nghị. Hiện tượng vãng sanh chỉ cần có tin tưởng, dạy người ta, xúi người ta tin cho vững, rồi xúi người ta, dạy người ta niệm A-di-đà Phật cho tâm thành, và xúi người ta mong cầu đi về Tây Phương càng sớm càng tốt. Ba cái này mà nhất định vững vàng thì họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngoài ra không có gì phải thêm vào cho cuộc hộ niệm trở nên rắc rối không tốt. Nam mô A-di-đà Phật.